mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 60: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 27: Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, giao ước và cùng nhau thực hiện. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24 đến 25. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Và đây là điều chúng ta đang học, đó là những giao ước chúng ta cần cùng với nhau thực hiện trong đời sống hôn nhân của mình.
Vì mối liên hệ khi giao với Chúa quan trọng hơn mối liên hệ vợ chồng. Đời sống hôn nhân là Chúa ban cho chúng ta sống với nhau, thực hiện trách nhiệm của nhau. Còn mối liên hệ với Chúa là nền tảng ảnh hưởng điều khiển mối liên hệ vợ chồng. Chúng ta cũng biết rằng nó quan trọng vì khi ta nói về tên Chúa thì Chúa sẽ thể hiện cái quyền của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Chúng ta coi bất cứ ai, kể cả trên đoạn đời mình,
quan trọng hơn Ngài. Chúng ta biết rằng con người thì sống với nhau, nhưng là hai tội nhân sống với nhau, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể thay đổi cuộc đời của con người. Và một trong những điều để kinh nghiệm Chúa đổi mới cuộc đời của mình là những va chạm trong hôn nhân khiến chúng ta nhận ra Chúa thay đổi chúng ta. Và đức tin càng thực tế khi chúng ta có gia đình thì chúng ta sẽ nhận ra sự dẫn dắt của Chúa, năng lực của Chúa để có thể làm được những điều mình cần làm. Và một trong những điều mà Chúa giao trách nhiệm cho tất cả những người con của Chúa là giúp cho những người chung quanh trở nên môn đệ của Chúa. Thì chúng ta bắt đầu bằng chính gia đình của chúng ta, giữa người bạn đời của chúng ta, con cái chúng ta và những người quanh chúng ta. Nào, chúng ta vừa mới nói mấy điều về sự quan trọng. 7 điều. Tại sao chúng ta cần phải có sự hòa hợp trong hôn nhân? Mục tiêu của sự hòa hợp hôn nhân là gì? Là giúp cho chúng ta, giúp nhau xác tín niềm tin. Đúng ra là chúng ta tra xét xem người bạn đời mà chúng ta cưới có thật sự đã tin Chúa chưa? Vì hầu hết là chúng ta quen biết nhau trong nhà thờ, mà để xác tín được đó là người con thật của Chúa thì chúng ta nên quyết định trước khi cưới. Nhưng nếu sau khi cưới rồi mới khám phá ra thì cũng là cơ hội để mình giúp nhau xác tín niềm tin và để có những trải nghiệm thực tế trong cuộc sống, sống cho Chúa, giúp nhau sống cho Chúa đẹp lòng. Vì cái cám dỗ lớn, rất lớn, chứ không phải nhỏ đâu, rất lớn trong đời sống hôn nhân là giúp nhau làm đẹp lòng nhau. Nghĩa là khi chúng ta sống để làm đẹp lòng nhau, đem lại sự thỏa lòng cho nhau, đó là một cạm bẫy rất lớn. Tại sao? Nào, quay qua người điện thoại hỏi, tại sao cưới nhau sống để đem lại hạnh phúc cho nhau thì lại là cạm bẫy? À, vì như vậy, chúng ta đã lấy nền tảng cuộc đời chúng ta là con người. Thế con người là trọng tâm của cuộc sống thì tạo ra tội lỗi. Hòa hợp trong tâm linh để làm gì? Để giúp nhau lớn lên kinh nghiệm với Chúa. Và phải nói rằng không có một mối liên hệ nào giữa người với người mà lại giúp nhau lớn lên trong Chúa cho bằng đời sống vợ chồng. Và đặc biệt một điều, làm sao mình biết mình giống Chúa hơn? Phải nói là hôn nhân là nơi trách nhiệm rõ nhất. Ở nhà thờ thường hay nói về Chúa, nhưng thể hiện Chúa mà rõ là ở gia đình. Chính vì vậy mà để trách nhiệm cuộc đời mình với Chúa, lớn lên trong Chúa, chính là đời sống hôn nhân gia đình. giúp nhau gần Chúa vì biết về nhau hơn những người chỉ gặp mình ở bên ngoài. Sống với nhau sẽ thấy mình với Chúa thế nào. Và chúng ta lại biết rằng hôn nhân không phải là mục đích của đời người, mà hôn nhân là điều Chúa ban cho để chúng ta thực hiện cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Chúng ta đã nói đến với nhau những yếu tố ảnh hưởng và tôn chiếu nữa. Nhớ bao nhiêu cái ảnh hưởng lớn. Tôi nêu ra ít chứ không có nhiều. Có bao nhiêu cái ảnh hưởng rất lớn chi phối đời sống gia đình. Mấy, ba. Thứ nhất là tình trạng đời sống đức tin. Tình trạng đức tin, đời sống thật theo Chúa hay chỉ là sinh hoạt tôn giáo. Vì cái nguyên tắc của đời sống cơ đốc đó là gì? Luôn luôn với Chúa trước, rồi với người sau. Và đặc biệt với người bạn đời của mình. Thứ hai, cái yếu tố ảnh hưởng rất lớn trong đời sống tâm linh chính là mối quan hệ hòa hợp về phương diện thể xác và tinh thần sẽ ảnh hưởng đến sự hòa hợp tâm linh. Và những vấn đề cụ thể trong đời sống để có thể đáp ứng vừa nhu cầu thuộc thể vừa có nhu cầu tinh thần lẫn đời sống tâm linh, mà chúng ta cũng giống như những người không tin, những người không quan tâm đến đời sống đức tin, là chúng ta có một điều giống họ là gì? Hôn nhân với Chúa, có Chúa, thuộc Chúa, và cái cuộc hôn nhân không có Chúa đều có một điểm giống nhau, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sự hòa hợp của chúng ta là gì? Ai trong chúng ta cũng chỉ có 24 giờ một ngày. Không có ai có hơn, tin Chúa không có tin Chúa gì, chúng ta cũng chỉ có 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần và một năm là 365 ngày, không ai có hơn ai. Nhưng khi quan tâm đến cả đời sống thuộc thể, tinh thần lẫn tâm linh, nó đòi hỏi chúng ta phải biết cách để tổ chức đời sống cá nhân cũng như gia đình của mình. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục.
Và có một điều thực tế như thế này. Như chúng ta đã học lúc ban đầu, hôn nhân là được gây dựng quyết định sống theo cam kết chứ không sống theo cảm xúc của mình. Nghĩa là khi tôi bước vào hôn nhân, tôi không duy trì hay gây dựng đời sống hôn nhân dựa trên cảm xúc của tấm lòng của mình, mà dựa trên cái cam kết của tôi với nhau. Cả hai trở nên một, lìa cha mẹ, gắn bó trở nên một. Chính vì vậy á, mà để thực hiện những chuyện này á, hai con người khác cha, khác mẹ, khác thời thơ ấu, nghĩa là khác đủ thứ hết. Tôi đề nghị có một chuyện như thế này, tôi không biết dùng cái từ gì, nên có trước hôn nhân, mà nếu trước hôn nhân không có thì bây giờ làm thì không muộn. Tôi muốn dùng cái chữ là những điều giao ước để cùng nhau thực hiện. Vì đời sống vợ chồng là một cái mối liên hệ dựa trên một cam kết. Mà để mình có thể thực hiện cái điều đó thì nó đòi hỏi những chuyện cụ thể mình cần làm. Vì vậy mà muốn đời sống vợ chồng có sự hòa hợp về thể xác, tinh thần lẫn tâm linh thì nhớ đây là một trong những yếu tố quan trọng cần tôi dùng cái chữ là giao ước với nhau, trao đổi với nhau để cùng nhau thực hiện. Tôi nêu ra một số vấn đề, nghe không? Tôi nêu ra một số vấn đề. Thứ nhất là sự chân thành với nhau về niềm tin. Sự chân thành với nhau về niềm tin. Có những lúc cuộc đời làm cho mình cảm thấy rối ren, lo âu, cảm thấy Chúa dường như quên mình đi. Nhiều khi mình cũng cảm thấy nghi ngờ cả niềm tin của mình. Thì nhớ hãy chân thành nói cho nhau nghe. Và để người bạn đời mình có thể chân thành nói cho mình nghe thì đừng vội mà lên án. Chúng ta nhớ luôn tình trạng của người bạn đời thế nào thì mình phải nhận nó là của mình. Vì sao? Vì cả hai gắn bó để trở nên một. Cái gì của anh là của em, cái gì của em là của anh. Có nghĩa là cả nhu cầu của anh, nghi ngờ của anh, thất bại của anh cũng là của em. Và ngược lại, những nghi ngờ, những bất mãn, những buồn vui của em cũng là của anh. Thì đó mới là hôn nhân. Chứ không phải là cái gì tốt á thì mình nhận, cái gì không tốt thì người đó lo mình. Cho nên trong cuộc sống của mình, để có thể có sự hòa hợp về phương diện tâm linh, hãy chân thành với nhau về niềm tin, những nghi ngờ về niềm tin, những điều bất mãn trong cuộc sống, những điều làm cho mình hoang mang, lo sợ. Hãy tâm sự với nhau, đừng có giấu nhau. Trao đổi, bày tỏ cho nhau biết. Nhưng mà nhớ nè, không phải mở miệng ra nói một cái là để khuyên nhau. Hãy cẩn thận chuyện đó. Vì cách giúp đỡ của vợ chồng nhiều khi không cần nói nhiều. Chỉ cần nghe một người nói, hãy để cho người đó nói. Nói và người nghe, nghe trong tình yêu, nghe trong sự hiểu biết, nghe trong sự chấp nhận, và nghe cả trong chuyện cùng gánh cái tình trạng với nhau. Cái điều đó rất là cần. Muốn có sự hòa hợp, đừng chỉ bày tỏ những điều mình cho là tốt. Tốt xấu gì cũng là mình, mà cả hai cần hiểu để cùng nhau mà sống cho đẹp lòng Chúa Trời. Cho nên chân thành về niềm tin là điều rất quan trọng. Nếu có những nghi ngờ, nếu có những lo âu, nếu có những điều mình bất mãn, những điều mình không hiểu được, những điều mình làm cho cuộc sống của mình nghi ngờ Chúa, thì đừng có làm thinh. Và hãy nói cho nhau nghe, nhưng nhớ, nghe để hiểu, để giúp nhau, chứ không bao giờ lên án nhau cả. Và điều này nó rất cần thiết. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Thông thường đó nha, khi tôi nuôi con tôi và tôi giúp cho người khác trong chuyện dạy con, thì tôi thường hay chia sẻ với mọi người, khi con tôi mà nó bắt đầu qua 10 tuổi là nó bắt đầu có lý luận khá rồi đó, thì tôi hay nói ngược với con về niềm tin lắm. Tôi hay nói ngược với con, ví dụ nếu Chúa yêu con, sao con xấu hơn thằng kia? Nếu Chúa yêu gia đình mình, tại sao mình lại nghèo hơn cái người hàng xóm? Tôi rất hay nói ngược lại với con về những vấn đề đó. Nếu Đức Chúa Trời yêu mình, tại sao cái thế giới này Ngài tạo ra mà khổ đau nhiều dữ vậy? Thông tin thời tiết bão lụt, Chúa ở đâu vậy con? Chúa ở đâu mà tại sao bão tố lại đến trên đất nước, rồi biết bao nhiêu người khổ vậy con? Chúng ta phải đối diện với những vấn đề của đức tin để gây dựng vợ chồng, cũng như trong việc gây dựng những người thân của chúng ta là con cái chúng ta. Chớ chúng ta đừng chỉ nói một chiều, hiểu không? Chừng nào vui thì nói cho nhau nghe, buồn, lo âu, chán, nghi ngờ Chúa thì không dám nói, ôm đầu, bỏ ông lòng. Đó là điều không nên. Chính vì vậy mà có một điều để có sự hòa hợp trong đời sống thì nhớ chân thành với nhau về niềm tin. Cái suy nghĩ về mình, về niềm tin của mình, không vấn đề không phải là đúng hay sai, mà là mình bày tỏ để được hiểu và để được giúp đỡ. Cho nên đừng ngại khi vợ chồng mình thành thật với nhau. Vì có một điều rất đơn giản thế này, mình không nói với ai, Chúa cũng biết, đúng không? Nhưng mình không nói thì người bạn đời mình thua, không thể biết. Mà mình ôm những cái điều bất mãn, những buồn lo của mình trong lòng không nói ra, mà cái tình trạng đó nó kéo dài, thì vợ chồng sống bên nhau mà không hiểu nhau được. Và cảm thấy, người ta thường hay dùng cái từ là cái tình trạng nó mà kéo dài thì sống vì nghĩa, không còn vì tình. Chính vì vậy mà hãy nhớ luôn luôn chân thành với nhau về bất cứ lĩnh vực nào, và đặc biệt về niềm tin. Bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình không hiểu lời Chúa, nghi ngờ Chúa, có những điều mà mình nói tại sao mình cầu nguyện, mình đặt ra những vấn đề thực tế trong cuộc đời để giúp nhau, và điều đó rất cần. Nhưng nếu như trò chuyện với nhau, hiểu nhau rồi cả hai thấy mình rất giống nhau nhưng lại không giải quyết được và biết mình đang sai, thì cũng đừng làm thinh, phải có người giúp mình, hiểu không? Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta nhớ, để có sự hòa hợp về đời sống đức tin của mình, hãy nhớ trò chuyện tâm tình với nhau. Cho nên tôi nhắc lại nha, đi nhóm cố gắng làm sao để cả vợ lẫn chồng đều đi. Tại vì sao? Vì điều đó nó giúp cho cả hai vợ chồng có cơ hội với lời Chúa, cả hai để có cơ hội để có thể lắng nghe và giúp nhau có một cái nền tảng để trao đổi với nhau. Xin Chúa cho chúng ta nhận ra tầm quan trọng của chuyện này. Tôi nói nhanh hơn chút. Chúng ta lưu ý điểm này. Để có sự hòa hợp về phương diện tâm linh, Chúa phải ưu tiên hơn chồng, Chúa phải ưu tiên hơn vợ, và đặc biệt Chúa ưu tiên hơn con cái của mình. Làm sao biết được tôi ưu tiên Chúa hơn chồng, vợ và con cái tôi? Làm sao biết? Tôi yêu Chúa hơn yêu vợ, tôi yêu Chúa hơn yêu chồng, tôi yêu Chúa hơn yêu con, sao tôi biết được? Nghe tôi hỏi nè. Tôi lập gia đình, tôi thấy tôi là người đàn ông trong nhà, là người chồng, người cha, có trách nhiệm về phương diện tài chánh cho gia đình. Cho nên tôi phải chịu khó, tôi làm việc, Và trong chi tiêu, tôi rất mong làm sao để đời sống kinh tế gia đình không cần thiết là phải giàu có lớn, nhưng mà nó ổn định. Tôi rất mong mình có thể giúp cho đời sống kinh tế gia đình ổn định được, con cái nó có cơ hội nó học hành được. Và mình làm sao để hai vợ chồng mình á, hỗ trợ giúp nhau để đời sống yên ổn. Môi trường tốt thì con mình mới phát triển tốt được. Đồng ý không? Mọi người quen tôi rồi đó, nhớ đó chỉ là cách sống sai đấy, nhưng mà đó là cách sống đúng đâu. Là vì sao? Tôi đi tìm một cuộc sống ổn định là một liều không đúng với Thánh Kinh. Hiểu không? Tại vì cái gì xảy đến cho đời tôi nó không do tôi quyết định. Nó thuộc quyền của Thiên Chúa. Vấn đề của tôi không phải là làm thế nào để gia đình tôi ổn định. Không nói chi xa, mới trong ngày hôm nay tôi nói thẳng với một em là từ xưa đến giờ chưa bao giờ tôi mong mỏi gia đình tôi ổn định đâu. Tôi chưa bao giờ đặt ra cuộc đời tôi phải ổn định, gia đình tôi phải ổn định. Tôi không bao giờ tôi đặt ra vấn đề đó đâu. Vì tôi tin rằng cái gì đến với cuộc đời tôi thuộc về Thiên Chúa. Cái gì đến với gia đình tôi thuộc về Thiên Chúa. Nó không cho nên tôi quyết định. Nếu mà tôi mong ổn định thì chỉ có khổ thêm, không ích lợi gì đâu. Cho nên trong cuộc sống của mình, nhớ luôn, mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó. Đúng không? Mục đích của một sản phẩm không bao giờ là chính nó cả. Cho nên đừng bao giờ lấy hôn nhân của mình là mục đích của đời mình. Mọi người nghĩ rằng mình thương con thì con mình phải được như con người ta hay hơn con người ta. Mình mong con người ta được cơ hội gì đó thì mình mong con mình cũng được, ít nhất cũng giống con người ta hoặc hơn con người ta. Hãy cứ suy nghĩ kiểu đó là không bao giờ nuôi con đúng được đâu. Là vì mục đích của mình không phải là con. Đúng không? Và mình cũng không muốn con mình nó sống lấy nó là cái trọng tâm cuộc đời của nó. Vì vậy mà để có sự hòa hợp về phương diện tâm linh, bất cứ điều gì mà vợ chồng cảm thấy rằng mình quan trọng hơn, người bạn đời mình quan trọng hơn, con cái mình quan trọng hơn Chúa, là luôn luôn phải ăn năn. Nghĩa là gì? Tôi sợ vợ tôi buồn hơn là tôi sợ Chúa buồn. Chuyện đó xảy ra trong Sáng Ký đoạn 3 lần mà tôi giờ đang ở Khải Huyền. Hiểu ý tôi nói không? Adam đã phạm cái lỗi đó từ thuở ban đầu rồi. Có đúng không? Cho nên hãy nhớ luôn nha. Đừng dại để điều gì ưu tiên hơn. Có dịp chúng ta sẽ học điều này, vì có rất nhiều cái điều để trách nhiệm cụ thể để hiểu được khi nào là mình phạm phải cái lỗi này, khi nào thì mình thật sự ưu tiên Chúa hơn cả vợ con, chồng con. Đó là một trong những điều rất quan trọng. Nhưng nói như vậy thì nó phải có kèm theo một cái thứ tự ưu tiên, là ưu tiên người bạn đời và con cái mình hơn bản thân mình. Thì cái này thì Chúa dạy rõ ràng, phải ưu tiên vợ, người bạn đời mình, nghĩa là vợ mình, chồng mình, con mình hơn bản thân. Đây là cái nguyên tắc chung. Vì vậy mà khi nào đó mà mình cảm thấy gọi là ganh với người thân, có bao giờ ganh với người thân không? Có không? Có chuyện đó không? Có chứ, thương lắm. Thì hãy nhớ, để trong cuộc sống của mình bước đi với Chúa, những giao ước nên trao đổi với nhau cụ thể càng tốt.
Cái chữ giao ước cùng nhau thực hiện là sao? Chúng ta đã học để hiểu rằng hôn nhân là một đời sống dựa trên hai con tim yêu nhau, phải không? Phải không? Nó dựa trên gì? À đúng rồi, mối liên hệ hôn nhân là một mối liên hệ của giao ước, của sự cam kết. Mối liên hệ hôn nhân không dựa trên con tim của mình. Con tim có thể dẫn đến cái cam kết đó trong mối liên hệ một người nam, một người nữ trọn cuộc đời. Nhưng nếu chỉ dựa trên con tim thì là một điều rất sai lầm. Vì trước khi nói đến hôn nhân, bước vào hôn nhân trong Sáng Ký đoạn 2 câu 24 thì phải nhớ câu trước câu 24 là câu gì? Này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng được gọi là người nữ, gì nữa? Do nơi người nam mà ra. Có nghĩa là trước khi bước vào câu 24 á, không dựa trên con tim mà dựa trên sự hiểu về nhau. Nhưng khi sống với nhau thì nhớ cái mối liên hệ này là cái mối liên hệ được thiết lập dựa trên sự cam kết, chứ không dựa trên con tim tình cảm của mình. Vì vậy mà nhớ, chắc chắn hoàn cảnh luôn luôn thay đổi, lòng người thay đổi, mình thay đổi, người bạn đời mình thay đổi, cuộc sống hôn nhân của mình luôn luôn thay đổi, thì có một cam kết mình phải giữ. Và chính vì vậy mà cái bản chất của mối liên hệ hôn nhân là giao ước, là một cam kết. Vì vậy mà chúng ta phải học để giữ nó. Và muốn giữ một cái cam kết trong hôn nhân cho nó cụ thể thì hãy rõ ràng cụ thể với nhau nhiều hơn, đúng không? Ví dụ như thế này, ba điều mình vừa mới học, cho một cái ví dụ cụ thể để hiểu rằng đây là giao ước mình cần cam kết để thực hiện. Làm sao tôi biết tôi đang giữ cam kết của ba điều này? Giả như tôi đến đây, nếu hỏi tôi, chú có chuyện buồn phải không? Mà tôi thì tôi đang buồn thiệt. Nhưng mà khi nó hỏi tôi thì tôi không muốn nói. Thì tôi làm gì vậy? Không lẽ tôi nói, không, chú không có buồn. Thì như vậy hóa ra là nói xạo còn phạm tội nữa, đúng không? Nhưng mà không muốn nói cho nó biết, thì phải làm gì? Làm thinh bỏ đi hả? Mà nếu làm thinh bỏ đi á, thì không bày tỏ được tình yêu trong sự tôn trọng người khác. Thì làm sao bây giờ? Chân thật, nhưng không muốn bày tỏ. Là vì đâu phải chuyện gì của mình cũng bày tỏ cho người khác biết. Đồng ý không? Nhưng mà phải chân thật với nhau. Là gì? Bây giờ cách nào? Tôi không biết mọi người nghĩ sao. Nhưng mà là tôi á, thì tôi nói, ừ, chú đang buồn. Nhưng bây giờ không tiện nói với con. Chứ không được chối. Nhưng nếu vợ tôi mà hỏi tôi, anh có chuyện buồn hả? Thì không được phép nói. Anh không muốn nói với em. Hiểu, hiểu tôi nói không? Tại vì trong đời sống hôn nhân á, thì nó hoàn toàn khác. Hai đã trở nên một và gắn bó với nhau. Cho nên nếu tôi đã cam kết với vợ tôi chân thành, hai gắn bó trở nên một, tôi phải chân thành với nhau. Vì vậy mà khi tôi có vấn đề, thật ra là không cần đợi vợ hỏi, có cơ hội là bày tỏ. Nhưng nếu mình chưa bày tỏ mà vợ đã hỏi hay chồng đã hỏi thì không có được nói kiểu giống là ừ anh có chuyện nhưng mà chuyện này nói em không được. Thì không được, ngoại trừ đó không phải là chuyện của mình. Hiểu không? Còn nếu là chuyện của mình thì bất cứ là chuyện gì đều phải nói với người bạn đời. Chớ không có nghĩa là mọi chuyện đều về khai với vợ với chồng. Đúng không? Ai đó tâm sự với mình thương vợ cho nên chuyện gì ai tâm sự với mình là mình đi nói lại hết thì nguy to. Phải không? Hay là chuyện của cơ quan, chuyện của hội thánh, họp chấp sự chứ gì là chưa biết ai biết hay không, nhưng mà vợ biết trước là không được. Hiểu không? Mình phải phân biệt, không giấu về nhau, chớ không có nghĩa là chuyện người khác cũng phải đi nói cho mọi người. Cho nên chúng ta nhớ, thế thì bây giờ cam kết ưu tiên Chúa hơn chồng, hơn vợ, hơn con cái. Làm sao tôi biết tôi giữ cái cam kết này? Làm sao tôi biết là tôi ưu tiên người bạn đời tôi, ưu tiên con cái tôi hơn Chúa, để mà nhắc nhau? Vì là gọi là giao ước để cùng nhau thực hiện mà. Vậy thì làm sao tôi biết được khi nào thì tôi nhận ra bản thân tôi hay người bạn đời tôi đã xem bản thân hay người bạn đời mình hay con cái mình hơn Chúa? Làm sao biết? Là vì nếu không là mình học lý thuyết đặng mình sống nẻo đấy. Làm sao biết được? Nào, tôi gợi ý nha, Chúa là đấng mình không thấy, mà khi nói về Chúa thì dùng hai cái từ cũng không thấy nốt luôn, đó là tình yêu và đức tin, đúng không? Khi nói đến Chúa đấng không thấy mà diễn đạt cái mối liên hệ mình với Chúa là bởi đức tin và bởi tình yêu, cũng là hai điều không thấy luôn. Kinh Thánh đưa ra những trắc nghiệm thấy được để đo lường những chuyện không thấy được.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 61, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 28, Trở nên một, sự hòa hợp tâm linh, giao ước và cùng nhau thực hiện. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2, câu 24-25. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Bao năm trôi qua còn Hãy subscribe.